Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8 năm Bính Tuất, dương lịch là ngày 28 tháng 9 năm 2006. Chúng tôi thật sự là có đầy đủ diễm phúc được trở về nơi ngôi chùa Đại Giác, gặp lại toàn thể đại chúng trong bầu không khí hân hoan, luôn luôn sát tấn nhau trên bước đường tu hành. Diễm phúc lớn lao này trước hết cho phép chúng tôi xin thành tâm cảm niệm công đức vô vàn của ni sư trụ trì cũng như toàn thể ni chúng nhất là chư tôn đức tăng ở tại địa phương cũng luôn luôn tạo những cái điều kiện thuận lợi cho toàn thể đại chúng tu học, và đối với quý Phật tử cũng lúc nào tha thiết với Phật pháp. Cho nên ngày hôm nay dù có những khó khăn cỡ nào, quý vị cũng vân tập về đây tham dự trong pháp hội được đông đủ như thế này. Thì trong nhân duyên được gặp gỡ, chúng ta đã cùng nhau có một cái tâm nguyện là tu hành cho đến ngày được viên thành kết quả. Chúng tôi thấy không có quà phẩm nào cao quý hơn là chính là cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm hiểu biết trong Phật pháp để nhắc nhở nhau tu hành cho đến ngày được viên thành. Dù bất cứ ở nơi nào, dù đời này hay mãi đời sau, chúng ta cũng đã có những nguyện ước là pháp lữ bên nhau để cùng nhau trợ duyên tu tập cho đến ngày thành tựu và kết quả. Vậy thì hôm nay trong duyên lành hết sức là hy hữu này, chúng tôi xin được phép chia sẻ với quý vị một vài kinh nghiệm nhỏ trong bước đường tu học, nhất là nhằm thể hiện cái hoài bão sâu xa của người tu chúng ta, đó là làm sao giác ngộ được cứu kính giải thoát. Vì như toàn thể quý vị biết, đối với giáo lý Đức Phật thì Đức Phật đã ví dụ như biển cả chỉ thuần có một vị, đó là vị mặn của muối. Giáo pháp của ta cũng vậy, chỉ thuần có một vị, đó là vị giải thoát. Như vậy thì nếu như chúng ta tu tập dù tốn bao nhiêu công phu, dù đã trải qua bao nhiêu ngày tháng mà không nhắm thẳng vào cái cứu kính giải thoát thì đó là còn thiếu sót vô cùng. Cho nên hôm nay trong cái phạm vi hiểu biết hạn hẹp của chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị để ngõ hầu huynh đệ chúng ta cùng sắc tấn như thế nào tu hành có được kết quả, làm cái quà phẩm để đền ơn Tam Bảo, nhất là đối với Đức Từ Phụ và đối với Thầy Tổ và Đàn Na Thí Chủ. Mãi mãi đó là những ơn lớn mà chúng ta không bao giờ quên. Vậy thì hôm nay nhằm thực hiện nội dung buổi nói chuyện này, trước hết chúng tôi xin được nêu một cái câu chuyện để làm cái đề tài dẫn dụ. Qua câu chuyện đó chúng ta sẽ suy gẫm như thế nào về cái con đường tu hành. Thì trong kinh Phật, nếu như vị nào đã có dịp mà nghiên cứu, chúng ta có bắt gặp một cái mẫu chuyện là có một lần nọ, Đức Thế Tôn cùng đoàn tỳ kheo ra khỏi thành để đi khất thực. Thì khi nghĩa là ra khỏi như vậy, Ngài gặp một cái con heo, con heo nái, nó đang nằm nghĩa là ụp ịch ở trong cái bãi sình. Thành ra khi Ngài nhìn thấy như vậy thì Ngài hé một nụ cười rất là vi, nghĩa là nhỏ nhiệm, nhưng mà nụ cười đó cũng không qua khỏi được các vị cặp mắt của các vị đệ tử lớn. Cho nên sau khi khất thực xong thì Ngài A Nan có thưa thỉnh về cái duyên cớ tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại mỉm cười khi gặp cái hình ảnh đó. Thì Đức Phật mới giải thích. Ngài giải thích nói con heo đó nguyên á, trước đây trong thời Phật quá khứ là một cái cô thiếu nữ được sống gần gũi một ngôi chùa, cho nên thường hay qua chùa phụng sự Tam Bảo, làm những cái công việc nghĩa là hộ trì cho ngôi Tam Bảo được nghĩa là tốt đẹp. Thì rồi gần gũi Tam Bảo, dần dần cô cũng phát cái tâm là muốn được xuất gia tu hành. Nhưng mà vì cái nghịch duyên gia đình, khi cô trưởng thành thì cha mẹ lại ép gả phải lấy chồng lập gia đình, cho nên cô đành phải chấp nhận vâng làm theo lời của cha mẹ, kết hôn với một vị trưởng giả giàu có, thành một nghĩa là một vị phu nhân là trong cái vùng đó. Thì khi trở thành vợ của một vị trưởng giả, giới của cải dư thừa, thì dần dần cái cô gái đó đã biến dạng cái tâm trạng của mình, không còn nghĩa là hướng tới Tam Bảo như ngày xưa, kể cả cái lòng tha thiết hướng tới cái con đường xuất gia giờ đây cũng như quên rồi, trước nghĩa là ngũ dục thế gian, trước những tiền tài của báo nghĩa là dẫy đầy. Cho nên dần dần trong cái sự hưởng thụ đó thì cô đã bắt đầu tạo ra những cái ác nghiệp. Ý mình là bà chủ, ý mình có tiền, rồi nghe là cống cao, ngã mạn, hống hách, ăn hiếp những người đầy tớ, người ăn kẻ ở. Cho nên sau cái đời đó làm một bà chủ giàu có như vậy rồi mà lại mắc nhiều cái hậu quả, nghĩa là sai lầm, những cái quả báo xấu. Cho nên đến đời sau thì cái người này đã trở thành, nghĩa là tái sinh vào làm con gà mái. Thì vì là trước đây trong thâm tâm của cái chúng sinh này đã có gần gũi với Tam Bảo, cho nên tuy rằng làm thân gà mái của một cái nhà nọ, nhưng mà con gà này á, thì nó lại thích qua bên chùa, rồi nó quấn quýt ở nơi trai đường của chư tăng. Cho nên một hôm nó qua, nó bươi, nó tìm những cái gì thực phẩm còn rơi rớt để nó tìm nó ăn. Thì giữa lúc đó gặp một con diều hâu từ ở trên cao nó nhìn thấy, cho nên con diều hâu mới bay xuống để mà tấn công con gà, gấp con gà đi. Thì thay vì theo như nghĩa là tâm trạng của những con gà bình thường, thì giữa những cảnh đó nó sẽ vô cùng khủng khiếp, vì nó sợ cái mạng sống của nó sẽ bị nghĩa là tổn hại. Nhưng mà riêng con gà này thì ngay lúc đó nó lại nghe được cái tiếng ngâm một bài kệ của một vị tăng, thì tự nhiên nó quên hết, nó không còn nhớ nghĩa là cái mạng sống của nó đang gặp nguy nan đó, mà nó thành tâm nó hướng tới cái sự lắng nghe về bài kệ đó. Cho nên khi con diều hâu gấp con gà đó đi và xé xác nó rồi, mà nó không hoàn toàn không có một cái niệm hận thù gì đối với con diều hâu, mà nó chỉ nhớ tới cái bài kệ của vị tăng đang ngâm đó thôi. Thành ra qua đời sau nó lại tái sinh làm công chúa của một nghĩa là vương triều. Nhưng mà đặc biệt công chúa của một vương triều này thì lại có cái tánh khí hơi khác thường. Lớn lên rồi luôn luôn trầm tư mặc cảm, không thích vui đùa với ngũ dục, không thích nghĩa là những cái trò vui ở trong nghĩa là cung điện. Cho nên nhà vua rất là buồn vì chỉ có duy nhất một đứa con gái, một công chúa đó thôi, mà không hiểu tại sao công chúa lúc nào cũng mang cái nỗi lòng sầu não. Cho nên sau cùng là vì thương con, cho nên vua mới hỏi là bây giờ con đã trưởng thành rồi, ngũ dục thế gian đầy đủ, trong cung vua không thiếu một thứ gì, mà không biết tại sao phụ vương thấy con lúc nào cũng là trầm tư như vậy, cũng có cái nỗi ưu phiền là trầm lắng. Thì lúc bấy giờ công chúa mới thú thật với vua cha, nó tại sao không hiểu tại sao con không ham thích ở trong hoàng cung, con thấy những cái ngũ dục trong hoàng cung con chê chán quá, bây giờ ước gì con được xuất gia. Thì ra quý vị thấy chưa, cái tâm niệm xuất gia trước đây đã có rồi mà sau đó mình lại quên đi, vì ngũ dục cái mình quên, quên rồi thì bây giờ nghĩa là đến cái giờ nó chín mùi thì lại nhắc trở lại. Đó thì công chúa bây giờ lại tha thiết muốn được xuất gia. Đương nhiên là vua cha không đồng ý, vua cha nói ta chỉ có con là duy nhất, mà bây giờ nghĩa là con xuất gia thì làm sao đây. Sau đó thì công chúa nói nếu như nghĩa là cha không thương con thì con đành chấp nhận cái chết, chứ con không thể nào sống trong hoàng cung mà như thế này được, con không vui, không thể nào vui được với nghĩa là những cái cung vàng như thế này, hoặc nghĩa là với những cái nghi lễ, với những cái điều vui mà ở trong cung nghĩa là đã bài biện ra, con không thể nào nghĩa là thấy thích hợp được, con chỉ ước mơ là được đi xuất gia thôi. Thành ra trước cái sự này nỉ và quyết tâm như vậy, vua cha cũng đành cam chấp nhận cho công chúa đi xuất gia. Và dịp mai đối với công chúa đã đến, khi công chúa xuất gia lại được nghĩa là đến một cái nơi tu viện tu hành, có những cái người sáng đạo, có những cái người hiểu Phật pháp cao sâu, cho nên chỉ dẫn cho công chúa thực hành một cái pháp tu, lúc đó đã trở thành một vị xuất gia rồi, và sau này đã thọ giới tỳ kheo ni. Cho nên lúc tỳ kheo ni nghĩa là hành một cái pháp thiền, thì chính đó là cái pháp thiền nghĩa là tứ niệm xứ, quán về chỗ bất tịnh. Thì trong cái lúc nghĩa là quán như vậy thì lại có một cái duyên, hôm đó bước ra khỏi tu viện thì cái vị tỳ kheo ni này mới nhìn thấy ở trong một cái đống phân bò nghĩa là lúc nhúc những con dòi, mà những con dòi đó nó không biết cái này nó là ô uế, là dơ xấu, mà nó chui qua nghĩa là nó cảm thụ như là cái gì nghĩa là sung sướng ngon lành ở trong cái đống phân đó. Thì vị tỳ kheo ni này nhìn thấy cái cảnh trạng đó, thương cho các chúng sinh u mê đến mức độ là ở trong cái chỗ nghĩa là cảnh giới xấu xa ô trượt như vậy mà cũng hả dạ, cũng thấy thích thú, cho nên quán chiếu nghĩa là soi rọi lắng tâm, thì bỗng nhiên chứng được nghĩa là sơ quả, chứng được nghĩa là sơ thiền. Thì cũng vừa lúc chứng được sơ thiền đó thì cái thọ mạng đến đó là dứt. Cho nên nghĩa là vị tỳ kheo ni này, thần thức của vị tỳ kheo ni này được tái sinh lên cõi trời Phạm Chúng Thiên. phạm chúng thiên là một cái cõi trời mà phải là do sự tu tập cao dày chúng ta mới có thể về đó. Cho nên về trên đó rồi thì thôi đầy đủ những cái nghĩa là phước báo của cõi trời và sống được ở trong cái sự thiền định lâu dài, cho nên tuổi thọ rất là lâu. Nhưng mà có một điều ít có ai ngờ, những cõi trời thì thường thường khi chúng ta còn ở thế gian á, chúng ta mơ ước là có gì nếu mình tu mà chưa đắc quả đó thì tối thiểu là cũng nên về được cõi trời để nghe là hưởng được cái phúc báo lớn lao. Nhưng mà xin thưa với quý vị, một số những cái mẫu chuyện ở trong Phật Pháp chúng tôi có dịp nghe là nghiên cứu và đọc qua, đều thấy rằng về cõi trời thường thường là ta chỉ hưởng cái phước trời xong rồi lại bị đọa cho xuống, chứ ít khi nào mà có cái cơ hội để mà thăng hoa nữa. Thì cái vị nghe là Tỳ Kheo Ni này cũng gặp một cái hoàn cảnh như vậy. Khi lên cõi trời phạm chúng thiên rồi thì ở trên đó thụ hưởng cái phước báo rất là lâu dài, nhưng mà sau đó hết phước báo rồi thì lại trở xuống, nghĩa là làm người, trở xuống làm người, trở thành một cô gái trong một cái ngôi nhà trưởng giả giàu có. Một ngôi nhà trưởng giả giàu có thì lần này cô gái này lại tái phạm một cái chuyện là không hay, tức là trong lúc là làm con gái của một vị trưởng giả đó rồi hưởng thụ cái ngũ dục thế gian do người cha giàu có của mình, ngay từ lúc nghĩa là còn bé bỏng thì đã được cha nuông chiều, cho nên cô gái này lớn lên nghĩa là chỉ biết hưởng thụ ngũ dục thế gian và làm những cái điều nghĩa là độc ác, những cái điều tồi tệ, đến nỗi là xong cái thân đó, đời đó mất đi cái thân người mới là tái sinh vào làm cái con heo. Và bây giờ chư Phật và chư Tỳ Kheo khi đi khất thực là nhìn thấy con heo đó chính là cái quá khứ của con heo đã từng trải qua như vậy. Cho nên sau khi Đức Phật nhắc nhở cho các vị Tỳ Kheo nguyên do nào mà ngày hôm nay ngài nhìn thấy cái cảnh đó, ngài nở một cái nụ cười vì nó có một lý do đó. Ngài nói những người tu hành mà nếu như chúng ta không có quyết tâm tu cho đến nơi đến chốn, chừng nào đạt được cái kết quả nghĩa là cứu tính giải thoát thì mới gọi là an lòng, còn hưởng bất cứ một phước báo nào thì chúng ta vẫn còn bị trôi lăn, vẫn còn là nằm ở trong cái sinh tử luân hồi thì không chắc gì gọi là vui được. Vui đó cũng chỉ là vui giả tạm thôi. Dù là trên cõi trời nào đi nữa thì khi hết phước trời rồi rớt vào trần gian, không khéo chúng ta lại mê muội. Đó, y như là cái câu chuyện mà Đức Phật đã nói lại cái nguyên nhân để cho các vị Tỳ Kheo hiểu rõ. Thì quý vị thấy rõ ràng là trên cõi trời tà phạm thiên quá tốt, thế mà khi mất cái phước báo trên cõi trời đó lại xuống trần gian được làm người giàu có, thế mà rồi cũng không còn nhớ cái chỗ tu hành, lại tiếp tục phạm những sai lầm. Phạm những sai lầm tức là mãi mê hưởng thụ cái ngũ dục thế gian, đến nỗi là bị trầm luân, mất đi thân người, và bây giờ làm thân xuất sinh trở thành con heo nái mà chư tăng cũng như nghĩa là khi Phật đi ra cửa thành đã nhìn thấy. Sau khi Phật đã nói rõ gì thì các vị Tỳ Kheo hết sức là hổ thẹn, thấy rằng lâu nay mình tu hành cũng chưa có nghĩa là hết sức là có một sự quyết tâm, cho nên từ cái bài học đó các vị nghĩa là nỗ lực, nghĩa là chuyên cần cố gắng hơn. Câu chuyện đó thì ở trong kinh Phật ghi nhận đến đó là xong. Tuy nhiên sau này chúng tôi có dịp đọc nghĩa là ở trong sử Phật giáo của Tích Lan thì lại thấy rằng nó có một cái mối tương quan hết sức là hy hữu. Thì câu chuyện ở Phật giáo Tích Lan lại kể như thế này. Có một cái vị phu nhân đó, vợ của một ông quan lớn ở trong triều đình, thì lý do nghĩa là được về làm vợ của ông vua, của ông quan lớn đó, thì nó như thế này. Tức là trong cái triều đại nhà vua đó có một ông quan cận thần rất là đắc lực cho nhà vua. Nhà vua mới nghĩa là sai nghĩa là vị quan đó về địa phương để thanh tra. Thì về ngay cái địa phương đó làm cái công việc thanh tra thì mới nhìn thấy nghĩa là cái cô gái con của một vị nhà giàu thôi chứ chưa phải là trưởng giả, một vị nhà giàu thôi. Nhưng mà cái nhan sắc nghĩa là tuyệt vời, một cái nhan sắc mỹ miều khiến nghĩa là vị quan đó vừa nhìn thấy là đã sinh tâm đắm đuối mê say. Cho nên sau đó thì mới nghĩa là sắm sính vật để mà đến hỏi về làm vợ. Thì gia đình đó rất là hãnh diện vì con gái mình được gả cho một vị quan lớn ở triều đình, thì đó là một cái điều hãnh diện lớn lao, cũng là niềm sung sướng cho cái đứa con sau này. Tuy nhiên cái người cô gái đó được trở về làm vợ của một vị quan lớn, nhưng mà lại là không có những cái thái độ như một bà lớn, mà lại phát cái tâm luôn luôn là hướng tới Tam Bảo và rất là siêng năng chuyên cần trong cái việc cúng dường chư tăng. Trên một bữa nọ, bà sai gia nhân sắm sửa đâu đó những cái phẩm vật là tinh khiết để mà dâng lên cúng dường chư tỳ kheo đang đi khất thực. Thì khi mà bà xớt bát á, bà xớt bát đến cái bình bát của một vị đại đức đó, không ngờ vị đại đức đó đã chứng quả A-la-hán. Cho nên khi bà thành tâm bà xớt nghĩa là cái thực phẩm đó vào cái bát của vị đại đức đó, thì lập tức vị đại đức này cảm nhận ngay, ủa, thì ra bà này có một cái thân phận gắn liền với cái con heo mà lúc nãy chúng tôi đã kể. Chính bà là nghĩa là hậu thân tái sinh lại của cái con heo đó. Cho nên sau khi thọ trai xong thì vị đại đức đó vì nghĩa là cảm thương một kiếp người đã trầm luân như vậy, mới đem cái câu chuyện đó cho bà biết. Thì không ngờ khi bà vừa nghe xong cái câu chuyện đó thì giống như là một cái cơn chấn động nghĩa là mạnh mẽ ở trong tâm khảm. Từ đó bà quyết chí xuất gia, mặc dù ông chồng hết sức là đau khổ, là bởi vì ông thấy người vợ của mình yêu quý như thế này, đẹp đẽ như thế này, đã một thời gian nghĩa là mình phải lặn lội đi tìm kiếm và yêu thương như thế, mà bây giờ thì bà vợ nghĩa là dứt khoát là đòi xuất gia. Cho nên ông cũng rất là đau khổ, mà nếu bây giờ không cho xuất gia thì bà đòi chết. Cho nên nghĩa là không cam tâm để cho vợ mình chết. Cuối cùng thì ông quan đó chấp nhận cho bà vợ đi xuất gia, và cũng may mắn cho cái bà phu nhân này lại được xuất gia trong một cái tu viện, và cũng có những cái người hướng dẫn tu tập rất tốt. Cho nên sau này khi từ từ bà thọ được thọ tỳ kheo ni, và kế tiếp là được học những cái bộ kinh và nghiên tầm những cái phương pháp tu hành, cuối cùng thì một thời gian sau bà tu hành chứng được quả A-la-hán. Cho nên nhờ chứng quả A-la-hán đó thì bà mới biết rõ được cái thân phận của mình. Hóa ra mình chính là cái con heo ở trong cái thời kỳ của Đức Phật và đoàn tỳ kheo mà đã có nhắc tới. Và sau đó thì thân phận của con heo đó cũng đến đó chưa phải là đã xong, tái sinh đi nghĩa là qua lại không biết là bao nhiêu lần. Có những lúc bà được nghĩa là sinh ra làm con của trưởng giả, có những lúc bà sinh ra ở trong bần cùng, có những lúc bà sinh ra ở trong hải đảo, có những lúc bà sinh ra ở gần bờ biển phải làm nghề chài lưới, vân vân. Nghĩa là cái cuộc đời trôi lăn không biết bao nhiêu là đời kiếp, cho tới ngày hôm nay nghĩa là cái phước duyên còn đó. Cho nên nghĩa là bà gặp được vị quan lớn này, làm vợ vị quan này thì mới có cái cơ duyên là cúng dường Tam Bảo, gần gũi được nghĩa là đối với các vị tu hành. Cho nên do cái duyên lành đó mà hôm nay bà được tu hành, và bây giờ chứng được cái quả vị này thì bà mới biết rõ về cái thân phận của mình. Nên do cái nhân duyên đó mà bà viết lại cái hồi ký, có nghĩa là ghi lại những cái sự nghĩa là các cái đời quá khứ mà mình đã trôi lăn, để cho người sau lấy đó làm tấm gương. Thì hôm nay chúng tôi kể cái mẫu chuyện này ra để cho toàn thể đại chúng cùng nghe, để quý vị thấy cái sự tu hành của chúng ta không phải là chỉ ở đời nay mình cố gắng mình tu cho nó được yên ổn, tu cho nó được có cái niềm vui, hay là tu cho nó được thảnh thơi là đủ, mà thực sự là chúng ta phải có một cái sự quyết tâm hết sức là kiên trì, bền vững, lâu dài, không những đời này mà quyết chí mãi mãi đời sau, cho tới lúc nào nghĩa là mình phải viên thành được cái kết quả. Đó mới là thực sự là cái hoài bão của người tu được nghĩa là trọn vẹn. Chứ nếu không á, chúng ta chỉ cần sơ sẩy một vài cái niệm nhỏ thôi thì cũng có thể dẫn mình nghĩa là đi trở lại cái con đường sanh tử luân hồi. Mà ở đây chúng tôi tin chắc rằng quý vị đã có thời gian trải qua những cái phương tiện tu tập, chúng ta cũng biết cái tâm của mình á, nó coi như vậy chứ là nó nhiều cái điều nghĩa là xấu dở và nó xáo trộn vô cùng, khó có thể mà tin nó được. Mới là như vậy đó, đương nghĩa là có một cái tâm nguyện tha thiết như vậy đó, mà chỉ cần gặp một cái duyên gì nghịch thôi thì có thể là phiền não, cũng có thể là sân si, cũng có thể là thối thất bồ đề tâm. Thành ra bây giờ mà mình tin cái tâm của mình rất là khó tin, không thể nào nghĩa là tin được, mà phải là nuôi dưỡng cho mình một cái ý chí như thế nào quyết liệt, để rồi dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải cố gắng nỗ lực để vượt qua, không vì những cái chuyện gì ngăn cản cái bước đường tu hành của mình để rồi mình quên mất đi. Thì đây là một cái điều nghĩa là hết sức là đáng thương. Tu hành trải qua bao nhiêu đời kiếp, đã có những lúc chúng ta có được những cái quả vị cũng rất là gần kề, cũng rất là nghĩa là có những cái điều nghĩa là thành tựu trong sự tu tập đó, nhưng mà rồi nghĩa là một niệm nghĩa là thất thoát thì chúng ta lại bị trôi lăn. Thì quý vị thấy như câu chuyện chúng tôi đã kể, lên tới trời phạm chúng thiên đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu. Cái cõi trời đó chúng ta phải là tu thiền và có kết quả, nghĩa là ổn định cái tâm chứng được những cái quả vị từ sơ thiền trở lên mà vẫn còn nằm trong sắc giới đó. Thành ra nghĩa là từ những cái quả vị như vậy thì chúng ta mới có thể hy vọng vào được những cái cõi trời như vậy. Thế mà rồi hưởng hết cái phước trời rồi thì chỉ biết đọa lạc trở xuống, mà gặp vào cái hoàn cảnh giàu có thì lại quên nữa, tức là lại quên đi, không có là hướng tới cái con đường tu hành. Hôm nay cùng trao đổi chỗ này, chúng tôi rất mong rằng đối với các vị tu hành thì luôn luôn nhớ rằng đời sống ngày hôm nay mình được tu tập đây là quá diễm phúc, vẫn còn tiếp tục được ở trong cái đời sống xuất gia. Phải nói rằng chúng ta không biết là gieo trồng từ đời nào mà ngày nay mình vẫn còn cái tâm lưu liếng hoặc giả là gìn giữ cho cái sự tu tập của mình còn đây. Còn đối với các vị Phật tử thì chúng tôi rất mong qua câu chuyện này quý vị khéo nghe là suy gẫm để nghe là thức tỉnh. Dù chúng ta có của cải giàu có bao nhiêu, quyền uy chức tước ngũ dục thế gian thế nào đi nữa, rồi thì cũng phải bỏ lại. Mà chính cái đó thường mình hưởng cái phúc báo lớn chừng nào thì cái tai họa nó lại gần kề với đó, vì nó là cái nguồn gốc, cái nguyên nhân khiến chúng ta tạo tác những cái sai lầm mà để rồi đời sống kế tiếp mình lại bị đọa lạc. Cho nên hôm nay nói tới cái phần nghĩa là tu tập hướng tới con đường cứu kính giải thoát, chúng tôi không luận bàn sâu vào ở phần nghĩa là cái pháp tu, mà chỉ mượn những cái sự việc đã được ghi nhận lại ở trong kinh điển để cùng trình bày với đại chúng. Rất mong rằng qua những câu chuyện đó, đại chúng hãy khéo suy gẫm để chúng ta phát hiện ra mình nên giải thoát cái gì, mình bị cái gì trói cột và bây giờ mình mở thì sao. Giải thoát có nghĩa là mở ra thôi, nhưng mà cũng là một cái từ mà lâu nay chúng ta cũng dễ bị lầm, cứ ngỡ rằng người tu mà xuất gia thì mới giải thoát, còn người tại gia thì không giải thoát được. Hoặc giả là giải thoát á, là phải về Niết Bàn, về cảnh giới Tây Phương, về một cái nơi chốn nào đó yên vui là diễn cửu mới gọi là giải thoát. Chứ không ngờ rằng giải thoát chỉ là mở ra, đừng có bị nghe là ràng buộc, đừng có bị nghe là một nơi chốn nào đó khống chế mình lại, tức là mình không có bị tù tội, mình thoát ra được, mở nó ra. Thì xin thưa với quý vị, lâu nay tu hay tập á, nghĩ tới giải thoát thì chúng ta sợ lắm, vì hình như nó không phải là ở trong cái cảnh giới này, giữa ta bà ngũ trược ác thế này chúng ta khó giải thoát lắm, chỉ cần là đủ niềm vui là được rồi. Nhưng mà chúng tôi xin hỏi toàn thể đại chúng đây, khi quý vị tu mà có được niềm vui á, là quý vị có phải cởi mở không? Tức là mình phải giải thoát mình có vui, chứ mà còn mà cột trói á, tức là còn chấp nê á, thì không bao giờ mà vui được cả. Một cái chuyện rất là đơn giản như vậy, nhưng mà nhiều lúc á, mình không ngờ, mình chỉ nghĩ rằng tu sao nghĩa là có an vui, có thảnh thơi là được rồi. Nhưng mà xin thưa với quý vị, nếu quý vị không khéo cởi những cái trói đó ra, mở được những cái gút mà lâu nay mình cứ nghĩa là thắt nó lại đó, thì dễ gì chúng ta được an vui. Bởi vì chữ hỷ á, nó đi liền với chữ xả mà. Buông nó ra, xả ra, buông ra thì ta mới có vui, mà vui thì mới buông được. Đó, hai cái hết sức là hỗ tương. Thế mà lâu nay mình không có quan tâm hoặc giả là để ý tới những cái hành nguyện này, ta chỉ có thể nói bằng miệng rất là thông suốt, nhưng mà ứng dụng vào cái sự tu tập thì nhiều khi mình lại bị bỏ quên. Cho nên hôm nay cùng nhắc lại với toàn thể đại chúng, cũng là tự nhắc lại cho bản thân chúng tôi. Nhiều khi trong cái con đường tu hành mình cũng gặp nghĩa là những cái lúc cái tập khí của mình nó nổi lên, rồi mình cũng là bất giác mê muội. Qua những cái kinh nghiệm đó, hôm nay nhìn lại quý vị đang có cái hoàn cảnh tốt đẹp quá, cho nên chúng tôi chỉ mong cầu làm sao mọi người tu hành được đến nơi đến chốn, đừng có một người nào đó mà bị thối thất cái tâm bồ đề thì nó uổng tiếc lắm. Nhân duyên này không dễ gì chúng ta có được nghĩa là lần thứ hai, lần thứ ba gì đâu, thành ra phải biết trân quý. Bây giờ chúng tôi xin từng bước vào những cái mẫu chuyện cùng chia sẻ với quý vị, để quý vị xem coi chúng ta có bị mắc kẹt vào những cái phần này hay không. Trước hết, chúng tôi xin kể quý vị nghe một cái mẫu chuyện của Thiền sư Nam Tuyền. Thiền sư Nam Tuyền vốn dĩ trong Thiền sư Trung Hoa, quý vị đã từng nghe cái công án mà Ngài chém con mèo đó. Thành ra Ngài đã là một vị Thiền sư nổi tiếng, mà chúng ta cũng hết sức là thắc mắc với những cái công án táo bạo của Ngài. Tuy nhiên, trong cái cuộc đời tu tập của Ngài đó, tu hành của Ngài đó, Ngài còn quá độ những cái việc nghĩa là rất là kỳ đặc. Câu chuyện chúng tôi kể cho quý vị nghe chính là một trong những câu chuyện kỳ đặc đó. Một hôm nọ Ngài đang ở trong thiền thất, bỗng nhiên Ngài hét lên một tiếng, thì thị giả nghe thầy mình hét lên một tiếng cứ ngỡ rằng thầy ngộ thêm cái gì mới, cho nên rón rén qua xem thử coi nghĩa là hòa thượng đang làm gì. Thì vừa qua đến thì hòa thượng mở mắt quắt thị giả lại, nói này thị giả hãy xuống niết bàn đường coi coi ông tăng nào mới vừa tịch đó. Thì quý vị cũng biết niết bàn đường có nghĩa là nơi chốn dành cho các vị lớn tuổi để chờ cái ngày đi về niết bàn, thành ra mới gọi là niết bàn đường. Thì bây giờ ngài biết rằng ở dưới niết bàn đường đó có một ông tăng mới vừa tịch mà ra đi, thành ra sai thị giả xuống để xem coi nghĩa là vị nào. Thì khi nghĩa là cái vị thị giả đi xuống thì thấy có một vị tăng từ ở niết bàn đường mới ôm một cái bình bát và ba lá y đi lên. Thì thị giả nói phải rồi, hòa thượng mới vừa bảo tôi xuống đó, thôi bây giờ chúng ta đi trở lên. Thì quý vị biết tại sao nghĩa là có một cái bình bát và ba lá y không? Đó chính là cái tài sản của người tu xa xưa chỉ có bao nhiêu đó thôi, chứ không nhiều như chúng tôi bây giờ đâu. Ngày xưa chỉ duy nhất là có một cái bát để đi khất thực và ba tấm y đó. Thì tài sản đó khi mà mình qua đời, tức là mình tịch rồi đó, thì được chia lại cho đại chúng. Ai còn thiếu, ai nghĩa là chưa đủ thì chia lại. Cho nên cái vị này đã làm đúng theo cái giới luật đó, ôm cái bát và ba lá y lên trình cho trưởng lão biết, cho hòa thượng biết để mà chia lại cho đại chúng. Thì hai vị nghĩa là vừa đi một lát thì ở trong niết bàn đường lại có một vị chạy theo. Nó khoan, ổng đã tỉnh dậy rồi, nhưng mà bây giờ ổng rất là tha thiết muốn được gặp hòa thượng. Thôi chúng ta lên trình cho hòa thượng rõ, để thỉnh hòa thượng xuống nghĩa là khai thị chỉ dạy cho ông. Thì ba vị mới từ từ đi lên trên thiền thất. Thì hóa ra là ngài Nam Tuyền đã biết rõ tự sự rồi. Ngài chống gậy, ngài đi xuống gặp ba vị tăng đi lên, nói thôi ta đi xuống dưới đó để thăm cái vị tăng này. Thì khi đến cái vị tăng này còn mệt lắm, là bởi vì mới hoàn hồn mà, đi xa quá rồi bây giờ mới hoàn hồn trở lại thôi, thành ra cũng còn vất vả lắm, còn mệt nhọc. Thì khi hòa thượng đến trước mặt ông nhìn thấy được hòa thượng thì ông lộ cái vẻ rất là vui mừng. Và tự nhiên bao nhiêu cái mệt nhọc đó thì ông nghĩa là chốc lát đã tan biến. Ông thưa thỉnh nói hòa thượng cứu con, hòa thượng cứu con. Cái hòa thượng nói ông hãy bình tĩnh lại đi, ông khỏe chưa? Nói dạ con khỏe rồi, nhưng mà sao con nhớ lại chuyện khủng hoảng quá. Nói thôi ông hãy bình tĩnh đi, đâu bây giờ chuyện gì ông kể lại cho ta nghe. Nói dạ không giấu gì hòa thượng, mấy ngày nay trong thân con không được khỏe, thành ra con thiêm thiếp, mà không ngờ khi con thiêm thiếp như vậy để cái thần thức con đi ra luôn, có nghĩa là con đi. Thì quý vị có muốn đi vậy không? Hả? Mình tu hành mà đi mà nhẹ tới cỡ đó thì còn gì sung sướng, phải không nào? Đấy, nhưng mà cái vị nghĩa là tăng này á, thiêm thiếp xong rồi cái bắt đầu thấy cái thần thức của mình đi rời khỏi thân. Bởi vì trong cái lúc mà chúng ta rời khỏi thân á, nếu như quý vị định tĩnh rõ ràng là đâu đó nghĩa là không có bấn loạn á, thì tứ đại của mình nó không có hành hạ mình. Chứ nếu không á, xin thưa với quý vị, khi mà tứ đại phân ly á, nó đau nghĩa là cực kỳ luôn, chứ không có phải chuyện đơn giản đâu. Mà chúng tôi nghĩa là đọc nghĩa là trong sách mà thấy vị này ra đi thảnh thơi như vậy là phải nói rằng cũng đã có một cái phúc duyên rất là lớn. Cho nên vị này mới đi một lát xong mà thấy đường dài xa quá mà không có một cái nơi chốn nào dừng lại để nghỉ chân. Cho nên ở trong tâm mới khởi niệm, nhớ nha, mới khởi niệm là ước gì có một cái chòi tranh hay là có một cái nhà lá cũng được, mình nghĩa là dừng chân lại nghỉ nghĩa là đôi 30 phút gì đó rồi tiếp tục đi, chứ đi mãi thấy đường xong mà nó xa xôi quá. Thì mới vừa khởi niệm như vậy thì tự nhiên thấy trước mặt hiện ra một cái tòa lâu đài rất là nguy nga tráng lệ. Thì tự nhiên nhớ là cái vị tăng này nhìn thấy như vậy mừng quá, nói ô mình mới vừa ước chỉ có một cái căn nhà, cái chòi tranh nhà lá gì cũng được, mà sao bây giờ có cả một cái tòa lâu đài như vậy. Thì thôi đêm nay mình tới đó mình ngủ một giấc cho nó sung sướng rồi sáng mai đi tiếp. Thành ra ông hăng hái ông đi gần tới cái tòa lâu đài. Thì không những là một cái tòa lâu đài rất là đẹp, mà ở trên tòa lâu đài còn có một nàng ngọc nữ vẫy tay nữa. Ông nói chà, như vậy tối nay mình nghĩ lại mà còn có người tâm sự với mình nữa thì sướng biết mấy, vui lắm. Hăng hái để bước vào cái ngôi nhà đó. Nhưng mà vừa dọn bước vào thì ông nghe một tiếng hét. Nghe tiếng hét ông giật mình, ông quay đầu ông nhìn lại. Thì khi quay đầu nhìn lại hóa ra là thấy một người mặc nghĩa là đồ tu. Thì ông mới sực nhớ lại, chết, mình là người tu mà mình vô đây làm chi. Thành ra ông bỏ, ông không bước vào cái ngôi nhà đó, ông mới tiếp tục đi nữa. tiếp tục đi thì đi một chập đó là từ từ, nghĩa là ông hoàn hồn trở lại, ông thấy là mình nằm ở trên cái giường á, chừng đó mới biết rằng mình sống trở lại. À, thì sau khi ông kể đâu đó nghĩa là rõ ràng cho Hòa Thượng Nam Tuyền nghe xong rồi, thì Hòa Thượng mới nói may cho ông đó, chứ nếu mà ông bước vào cái căn nhà đó, ông đã quá thành con heo rồi. À, mà quý vị biết ai đã hét chưa? Chính Hòa Thượng Nam Tuyền lúc nãy đó, tiếng hét của Ngài như là một thời kinh hộ niệm của chúng ta không khác. Quý vị thấy vậy nè, bởi vì ngay lúc đó ông này bị mê muội, Ngài hét lên một tiếng để nghe là nhắc cho ông, và ông nhìn quay lại mới sực nhớ rằng mình là người tu, mà mình người tu mình bước vào đây làm chi, phải không nè? Đó, thành ra nhờ như vậy đó mà ông mới tiếp tục đi, và ông đi như vậy thì ông mới hoàn hồn trở lại. Và sau khi ông sống dậy, nghe Hòa Thượng Nam Tuyền đã nói rõ nghĩa là cái sự việc, ông hối hận vô cùng, tự hổ thẹn rằng mình tu nghĩa là mấy mươi năm nay trong một cái pháp hội nghĩa là của một bậc cao tăng như thế này mà lại nghĩa là có những cái sai phạm trầm trọng như đó. Thì quý vị thấy coi, trên bước đường ông ta đi như vậy đó, rõ ràng là không có những cái bóng dáng, những cái nghĩa là giấy niệm nào đáng kể cả. Thế mà chỉ có một niệm là muốn dừng lại, muốn có một căn nhà mát mẻ để ở thôi, để mà trú ngụ thôi. Thì lập tức là từ tâm nó quá hiện ra, nó quá hiện nghĩa là đủ thứ những cái việc đó, à, từ một tòa lâu đài rồi có cả người người đẹp vân vân. Đấy, thành ra ông rất là hổ thẹn nghĩa là cho cái tâm trạng của mình tu hành bấy lâu nay mà vẫn chưa có gột rửa hết nghĩa là những cái phiền não, nhất là những cái phiền não mà nó còn ẩn sâu ở trong nghĩa là cái tâm thức của mình đó. Thì thường thường là xin thưa với quý vị, nhân đây nghĩa là chúng tôi tạm ngừng chỗ này một chút để giải thích cho toàn thể đại chúng mà được rõ. Trên cái bước đường mà chúng ta ra khỏi thân á, đi tái sinh á, thì nếu như mà khi sinh tiền á, cái tâm thức của mình á, nó có nhiều cái sự nghĩa là chất chứa nghĩ ngợi, thì xin thưa với quý vị, trong lúc quý vị ra đi không dễ gì chúng ta đi thông thả như vậy đâu. Biết bao nhiêu cái hiện tướng nghĩa là nó sờ sờ trước mắt mình như vậy, nó lôi dẫn mình, bởi vì chính cái đó là cái nghiệp của mình mà, cái thói quen của mình. Mà trong khi đó quý vị thấy không, cái vị tăng này á, hoàn toàn hết sức là trống trải, đi không hề có ai níu ai kéo gì cả. Thế mà chỉ tại mình thôi, tại mình khởi một cái niệm là muốn dừng lại, ước gì có cái chỗ để tôi nghỉ. Nghỉ rồi nghĩa là thấy được cái tòa lâu đài, lại thấy có người đẹp là mê muội là gì. Nhưng mà đây chính là gì? Đó chính là những cái tâm niệm hết sức là thầm kín sâu lắng ở trong tâm, ở trong cái tâm thức của chúng ta. Mà khi chúng ta tu á, nếu mà mình chưa thật sự chứng được vô sanh thì chưa dễ gì có thể gội rửa được. Chưa chứng quả A-la-hán không dễ gì chúng ta gội rửa được những cái phiền não mà tế nhị như vậy. Đây thì có là một điều mà rất mong rằng quý vị tu hành, chúng ta cùng nhau luôn luôn nhắc nhở những điều này. Cái thô thì chúng ta dễ nhìn thấy lắm, mình nổi sân, nổi nghe là cáo lên, hay là có những cái phiền não gì đó, ta dễ nhìn thấy. Còn cái mà nó sót lại trong tâm mình á, cái điều đó khó ai biết. Nhiều lúc nghĩa là mình biết mà mình cũng còn làm lơ, rồi để cho nghĩa là nó gây những cái tai họa, nghĩa là hết sức là đáng tiếc. Cho nên sau khi nghe Hòa Thượng đã nói rõ như vậy thì ông tăng này ông hối hận, và từ đó ông mới lập nguyện ông tu hành. Thì xin thưa với quý vị, tới 70 tuổi ông ta đã ngồi kiết già mà tịch đó. Như vậy thì đây là một cái người tu nghĩa là tuyệt vời, phải không nào? Dễ gì hôm nay chúng ta tu mà chúng ta ngồi mà tịch được. Nghĩa là chỉ cần nghĩa là trước khi ra đi mà đừng có rên thôi là cũng đã khó rồi, chứ đừng nói mà ngồi mà kéo chân mà tịch. Còn ông này có thể ngồi kéo chân mà tịch một cách tự tại an nhiên như vậy. Nhưng mà nếu không có sự hộ niệm Hòa Thượng Nam Tuyền thì sao? Giờ đây ông đã trở thành con heo rồi. Mà mấy mươi năm đó làm con heo thì chúng ta thử nghĩ coi cái cuộc đời của cái con súc sinh đó nó sẽ trôi lăn tới cỡ nào. Vì mình ở trong cái kiếp của súc sinh thì lại gặp cái nghiệp u mê của súc sinh. À, nó sinh ra nó là thân heo thì nó chỉ làm những cái công việc của con heo thôi, tức là nó lại càng tăng thêm cái sự u mê đó nữa, chứ dễ gì nghĩa là chúng ta trở lại đời sống của một vị tăng, khó lắm. Mà hôm nay chúng tôi thấy quý vị ở đây, dù là tại gia hay là xuất gia, chúng ta đều có duyên phần với Phật pháp hết rồi, làm sao từ đây để tiến lên nữa, chứ đừng để nó tuột xuống, phải không nè? Mà muốn như vậy thì nên nhớ cái câu chuyện của vị tăng này đó. Chỉ cần xót động một ít nghĩa là cái gì còn lại ở trong tâm của mình thôi thì cũng đã đủ để dẫn dắt chúng ta đi vào nghĩa là cái con đường nguy hiểm đó, tức là tam đồ khổ. Mà đã rơi tam đồ khổ rồi thì chừng nào chúng ta mới có đủ cái duyên để trở lại làm người rồi tiếp tục con đường tu hành, như cái kết quả mà ngày hôm nay quý vị đang có đây cũng đã khó rồi, chứ đừng nói chi là một vị tăng ở trong pháp hội của thiền sư Nam Tuyền. Rất mong câu chuyện này sẽ giúp cho quý vị mở sáng trên cái bước đường chúng ta đi tái sinh. Chúng ta nhớ nha, không những bây giờ, không phải đợi tới ra đi rồi mình mới tính, mà ngay bây giờ nè. Bởi vì nếu như khi quý vị ra khỏi thân mà cái tâm của mình nó hoàn toàn nó trống vắng thì quý vị đi đâu cũng không có sợ, nghĩa là ai lôi ai dẫn, ai níu kéo gì cả. Bởi vì ngay từ tâm của mình nó không có khởi một niệm nào hết mà. Mà muốn thuần được như vậy thì ngay bây giờ chúng ta tự kiểm lại. Lâu nay mình tập bao nhiêu cái pháp môn tu, chúng ta đã ứng dụng, chúng ta tu rồi, thì dù là pháp môn nào đi nữa cuối cùng cũng chỉ là nhắm thẳng cái chỗ đó thôi. Đó, quý Phật tử phải nhớ lại cho kỹ coi nè. Thí dụ bây giờ quý vị niệm Phật cũng là nhất tâm bất loạn, và tu thiền thì cũng là gì? Nghĩa là vọng tưởng, nghĩa là đến đó dừng bặt, phải không nè? Nghĩa là nói gì nói, cuối cùng rồi thì các cái vọng niệm của mình, nghĩa là chừng nào mà quý vị đã chuyển hóa nó được thì đến lúc đó hiện tiền chúng ta sống ngay đây trong nghĩa là cái đời ngũ trược ác thế này, đang nghĩa là tiếp duyên xúc cảnh gì đó, nhưng mà cái tâm của mình vẫn hằng sáng hằng tĩnh lặng, thì bảo đảm với quý vị rằng có bỏ thân này chúng ta đi rất là thông thả, thoải mái vô cùng, không hề sợ sợ gì. Còn nếu ngày hôm nay cho dù chúng ta đang ở hoàn cảnh nào, dưới lớp áo của người tu hay là dưới lớp áo của người cư sĩ, đang được ở chùa hay là đang được ở một cái nơi nào đi nữa không biết, nhưng mà quý vị cứ tự kiểm cái tâm của mình lại coi, thấy mà nó còn có nghĩa là những cái vẩn đục, nó còn có nghĩa là những cái niệm tưởng lăng xăng, thì phải nhanh lên đi, chứ nếu không là chúng ta không thể nào thoát khỏi với những cái niệm tưởng đó đâu. Nó chính là nguyên nhân sẽ dẫn cho chúng ta trong cái sự đi tái sinh đó, là biết bao nhiêu nghĩa là dẫy đầy những cái, chứ nếu không là chúng ta không thể nào thoát khỏi với những cái niệm tưởng đó đâu. Nó chính là nguyên nhân sẽ dẫn cho chúng ta trong cái sự đi tái sinh đó, là biết bao nhiêu nghĩa là dẫy đầy những cái nghĩa là nguồn nguy hiểm. Xin thưa với quý vị, đến đây chúng tôi tạm phân tích một phần, mà đây cũng là một cái kinh nghiệm riêng. Thường thường á, đại chúng đã có xem ở trong kinh sách thì nói tới cái tiên triệu của một cái người ra đi. Thì nếu như mình được về cái cảnh giới nào mà tốt đẹp đó, thì thường là chúng ta nhìn thấy ánh sáng chói chang, và có khi nghĩa là nó khó chịu. Còn ngược lại, cái cảnh giới nào mà quý vị nghe có tiếng nhạc, có bóng mát, có những cái nghĩa là cái tiếng nỉ non gì đó vân vân, rồi mình ưa thích, nghĩa là gá vào cái cảnh giới đó, thì thường là cái cảnh giới đó cảnh giới xấu. Nhớ nha, thấy cái cảnh giới mà tốt á thì là chúng ta thấy ánh sáng, rồi nghĩa là gì, là nó nghĩa là chói chang khiến mình khó chịu lắm. Thì ban đầu á, khi chúng tôi đọc tới những cái đoạn này, chúng tôi thấy hơi khó hiểu, sao kỳ quá. Đáng lý ra khỏi thân, cảnh giới nào tốt thì cảnh giới đó phải là êm đềm, mát mẻ, dễ chịu. Chứ tại sao mà cái cảnh giới nghĩa là mát mẻ, dễ chịu thì lại là đọa vào cảnh giới xấu, mà vào những cái nơi mà chói chang, vào những cái nơi mà nghĩa là nó hơi nghĩa là chói con mắt của mình, thì mình lại nghĩa là khó chịu đó, nhưng mà lại là cảnh giới tốt. Thì sau này nhờ những lần nhập thất, cái dần dần chúng tôi có cái kinh nghiệm chỗ này, thì xin thưa với quý vị đây, để quý vị nghĩa là xét lại coi có đúng như không. Trong cuộc sống của chúng ta, khi mà quý vị đến những cái môi trường mà nhằm sách tấn cái sự nghĩa là tu tập, hay là nhằm trau dồi cái trí của mình, thì quý vị thấy coi chỗ đó nhức đầu không? Thí dụ như môi trường này, chỗ này không có nhạc, không có những cái gì êm ái, mà hình như lời của thầy thì quý vị tán dương là nghe pháp âm gì đó, nghĩa là nghe nó êm ái, nghe nó vi diệu, chứ thật ra nói trắng ra là nghe nó khó nghe lắm, nghe nó nhức nhối lắm, chứ không phải là vừa đâu, phải không nè? Tại sao vậy? Tại vì đụng ngay cái tim đen của mình không à, thành ra nghe coi vậy chứ không khéo cũng dễ nổi bạo. Như vậy thì nếu quý vị chịu nghe đó thì có chỗ sáng là phải nhức không? Tức là có chỗ nhức nhối, có chỗ chói chang thì chúng ta mới có được cái chỗ sáng. Còn ngược lại quý vị xem coi, ở bên kia đường nè, cái quán nhạc nè, quán cà phê nè, chỗ đèn mờ nè, vân vân, chỗ đó thì sao? Mát mẻ dễ chịu lắm, vô đó đi thì biết. Đó, ngay ở trong trần gian của chúng ta mà đã thấy rõ cái hiện tượng này, đợi gì nghĩa là chúng ta ra đi. Ngay đây cái gì mà nó lôi quý vị vào ở trong cái dục vọng thấp hèn thì thường thường là nó hay chiều theo, nó chiều theo cái lòng ước muốn của mình. Còn ngược lại, nơi mà môi trường nào mà nó trái lại với cái điều ước muốn đó, tức là trái lại với cái dục của mình á, thì là quý vị thấy rồi, chỗ đó là chỗ khó nghe, chỗ đó là chỗ nhức nhối, chỗ đó là chỗ chói sáng. Hôm nay qua cái kinh nghiệm chúng tôi vừa trình bày, rất mong là đại chúng sẽ luôn luôn khắc ghi trên cái bước đường chúng ta tu hành, đừng bao giờ luôn luôn nuôi dưỡng ở trong tâm của mình, phải kiếm cái chỗ nào cho nó yên, kiếm cái chỗ nào cho nó nghĩa là mát mẻ, cho nó nhẹ nhàng, cho nó thảnh thơi gì đó, coi chừng nó sẽ dẫn dụ mình vào những cái cảnh giới mà chúng ta sẽ một lần vào rồi thì không biết chừng nào ra đó. Giống như cái câu chuyện mà vị tăng lúc nãy, nếu bước vào cái ngôi nhà đó rồi thì không biết đến chừng nào mới có thể trở lại cái kiếp sống tu hành được. Rất mong câu chuyện này sẽ giúp cho đại chúng suy gẫm để mà thức tỉnh. Kế tiếp chúng tôi kể một cái câu chuyện này cho quý vị nghe, coi vị này tu hành mắc kẹt cái gì. Đó là câu chuyện của Hòa Thượng Kim Bích Phong. Hòa Thượng Kim Bích Phong là một vị là tu hành cũng tu thiền, và đã tu tinh tấn đến mức độ là có thể nhập định được. Ngài ở trong định đôi ba hôm hay là một thời gian lâu dài, cái chuyện đó là bình thường. Cho nên cái công hạnh của Ngài đã khiến cho nhiều người nghĩa là vô cùng kính nể. Nhưng mà đặc biệt, tuy rằng có thể tu thiền nhập định, nhưng mà Hòa Thượng lại có một cái món vật báo mà Hòa Thượng hết sức là gìn giữ. Đó chính là cái bát. Cái bát mà Ngài đi khất thực, Ngài dùng để thọ trai. Vì cái bát này thí chủ cúng cho Ngài bằng ngọc, cho nên nó quý vô cùng, chứ nó không phải bằng đá đâu, nó bằng ngọc. Cho nên cái bát này hết sức là quý. Cho nên Ngài nghĩa là tuy rằng có thể xả bỏ hết tất cả, nhưng mà riêng cái bát này là Ngài luôn luôn giữ ở bên mình, rất là kỹ lưỡng. Mỗi lần mà tu chuẩn bị nhập định là Ngài cất cái bát kỹ lắm, để không ai biết. Bởi vì nhập định rồi thì mình ngồi yên chỗ rồi, thì chừng đó ai mà biết thì người ta tới người ta cưỡng đi mất làm sao. Cho nên nghĩa là Ngài phải giấu kỹ, cất kỹ lắm. Và cho đến một hôm nọ thì Ngài biết rằng tuổi thọ của Ngài hết rồi. Vua Diêm La đã sai quỷ sứ đi bắt Ngài rồi. Ngài biết thì ra các ông muốn bắt ta đã biết rồi, bây giờ nhập định cho các ông bắt. Bởi vì cái người mà nhập định rồi thì tâm thức của họ không dao động, mà không dao động thì quỷ biết đâu mà bắt, đúng không? Thành ra hai quỷ sứ nó đi tìm hoài không thấy Ngài đâu, mặc dù Ngài ngồi trơ đó, nhưng mà không thấy cái tâm Ngài động, mà thành ra không tìm ra được. Đi mãi sau cùng nó mới bàn cái kế. Nó bây giờ mình đi về thì vua Diêm La quở phạt mình, mà nếu mà đi tìm như vậy hoài thì tốn công quá, không biết bây giờ ông ở đâu. Thôi thì mình hỏi thổ địa coi, hỏi cái nơi chốn mà ông sinh sống đó, để tìm coi thổ địa nghĩa là thổ địa chỉ. Thì khi hỏi thổ địa thì thổ địa mới trả lời. Thổ địa nói khi mà Hòa Thượng Kim Bích Phong mà nhập định thì ai mà biết được ở đâu. Ông nhập định rồi mà làm sao tôi thấy được, không cách gì đâu. Nhưng mà có một cách này tôi nghĩ rằng có thể nghĩa là đâu quý vị, nghĩa là làm thử coi. Mấy ông làm như thế này là Hòa Thượng Kim Bích Phong á có một cái bát ngọc rất là quý. Mỗi lần nhập định á thì Ngài đều cất cái bát đó vào một cái nơi kín đáo. Nhưng mà vì cái bát nó là hình tướng cho nên nghĩa là tôi biết ông cất ở đâu. Còn bây giờ nghĩa là ông nhập định rồi thì bảo tôi đi tìm thì không ra, nhưng mà cái bát á thì biết. Thành ra mới chỉ nghĩa là quỷ sứ nghĩa là đó, cái bát của Ngài đó, các ông lại lấy cái bát rồi làm cho cái bát nó khua lên, có thể khiến cho Ngài động tâm thì Ngài xuất định thì chúng ta biết liền. Thì quả nhiên khi hai con quỷ sứ á, nó tới nó rinh cái bát đó và nó cố tình nó khua lên thì Ngài nghe tiếng động rồi nó chết, nó ăn cắp. Nghĩa là vừa nó chết cả thì tức là xuất rồi, chứ còn gì nữa, mất rồi. Thành ra con quỷ sứ nó là đó, ông đâu có trốn được, đây lại đây đi. Nhưng mà cũng ngay kịp thời lúc bấy giờ Ngài mới hối hận. Ngài nói đúng là lão tăng tu hành vô dụng, để động tâm cho quỷ sứ nó thấy nó bắt mình rồi. Thì liền đó nghĩa là Ngài sẵn nghĩa là cái bát nghĩa là quỷ sứ đương cầm á, Ngài chụp cái bát Ngài ném xuống, nó tan nát cái bát ra. Thì khi mà tan nát như vậy đó, lập tức Ngài nhập định trở lại và Ngài để lại một bài kệ: nhược nhân dục nã kim bích phong, trừ phi thiết luyện luyện thiết tỏ hư không, hư không nhược năng tỏ đắc trụ, tái lai nã ngã kim bích phong. Tức là nếu ai mà muốn bắt Kim Bích Phong này đó, thì trừ khi lấy sắt mà luyện thành cái khóa mà khóa hư không á. Mà quý vị thử nghĩ coi, hư không có thể khóa được không? Ta khóa cái gì mà có nghĩa là cái hình tướng thì mới khóa được, chứ còn hư không mà làm sao mà khóa, phải không? Nhưng cho nên mà Ngài mới đố Ngài mới nói ai mà lấy sắc mà khóa được á, luyện sắc mà khóa được cái hư không á, thì nếu thật sự mà hư không mà khóa được, tức là hư không mà tỏa đắc trụ đó, tức là khóa là được đó, thì hãy tới đây mà bắt ta, tức là tái lai nã ngã Kim Bích Phong, trở lại đây mà bắt Kim Bích Phong. Còn nếu như mà không khóa hư không thì đi đi, đừng có hồng mà bắt. Thành ra sau khi Ngài để lại cái bài kệ đó, Ngài thốt lên bốn câu đó xong rồi là Ngài nhập định, thì quỷ sứ thua, không bắt được. Thì qua cái câu chuyện ban đầu ta nghe nhiều khi tưởng như là nó dí dỏm, nhưng mà quý vị suy gẫm lại đi, coi chừng đó. Trước khi chúng ta xuất gia, chúng ta phát nguyện bỏ hết tất cả, dù là đương có một cái tài sản rất là lớn, phải không nè, hoặc giả là có những cái địa vị cao sang, có những cái phương tiện đời sống, nghĩa là sung mãn, nhưng mà khi phát tâm rồi thì chúng ta bỏ hết. Và đối với quý Phật tử cũng vậy, chúng tôi thấy có nhiều khi quý vị phát tâm á, quý vị làm những cái việc hết sức là lớn lao, nhưng mà một thời gian tu hành á, thì không biết tại sao chúng ta lại từ từ trở lại những cái lũng củng, trở lại những cái cỏn con, đến nỗi một cái y của huynh đệ mình mà giải đẹp hơn mình chịu cũng không nổi nữa. Hễ người ta có tôi phải có, người ta sống được tôi phải sống được. Vậy thì quý vị thấy không, cái tâm đó là cái gì rồi đó. Chúng ta quay lại những cái việc nghĩa là hết sức, nghĩa là cỏn con gì mà cái này ngày xưa mình coi như đồ bỏ, mình có thể mua hàng bao nhiêu cây giải nghĩa là tốt đẹp hơn nữa, nhưng mà không hiểu tại sao trong lúc chúng ta tu hành rồi lâu ngày mất cảnh tỉnh, cái từ từ nghĩa là những cái gì nghĩa là mê muội, những cái gì tập khí ngày xưa nghĩa là nổi trở lại đến nỗi có khi ta xử sự nghĩa là phàm phu vô cùng, không đáng có của một người tu nữa. Thì như vậy, rất mong quý vị mượn cái câu chuyện của Hòa Thượng Kim Bích Phong, chúng ta tự xét lại mình, xem thử coi có dướng mắt như vậy hay không. Dạ xin thưa với quý vị, đó là chúng ta chấp mắt ở trên vấn đề vật chất, mà thử hỏi vật chất là những cái quý vị cũng dư biết, đã từng học qua rồi, nó đâu có phải tồn tại vĩnh viễn. Cho dù bây giờ quý vị có những cái của báo quý giá đến bao nhiêu đi nữa, trước cái cơn sanh tử vô thường, ta đều phải để lại cho trần gian, có ai mang đi được đâu, phải không nè. Thế mà không hiểu tại sao cái của cải nghĩa là chẳng ra gì đó mà đôi lúc làm cho con người ta dám nghĩa là bỏ mạng, làm cho người ta có thể nghĩa là vì nghĩa là cái của đó mà tình huynh đệ tan nát, rồi cũng có thể vì cái của đó mà huynh đệ chúng ta tu hành nghĩa là có những cái hục hạt, rồi có những cái chuyện nghĩa là phi pháp, có những cái gì ở trong đại chúng vân vân. Nó chỉ là những cái của cải mình biết là không bền lâu, không có đáng giá là bao nhiêu cả. Cho dù nói như cái bát ngọc của Hòa Thượng Kim Bích Phong đó, thật sự nó cũng chỉ là đá thôi. Tại vì mình nói nó quý gì, nó quý gì thôi. Chứ còn khi mà nó nằm ở trong quặng thì nó cũng là đá. Nó nằm ở trong nghĩa là cái chỗ mà chưa ai nâng nó lên thì nó có nghĩa lý gì, nó có giá trị gì đâu. Giá trị hay không là cũng tại mình. Thế thì bây giờ chúng ta thử xét lại coi một số những cái gì trong cái hiện tượng đời sống, chứ cũng tự cái tâm của mình. Mình đánh giá nó cao thì nó cao, mà đánh giá nó thấp thì nó thấp, rồi nghĩa là cứ sống với những cái vọng tưởng đó. Cho nên có những trường hợp khi mà lắng lòng rồi, chúng tôi thấy cũng buồn cười hết sức. Mọi việc xung quanh chúng ta, và kể cả cái thân và cái tâm của mình, đều là duyên hợp. Quý vị thấy không nè, cái này có thì cái kia có, cái kia có thì cái nọ có, mà cái này diệt thì cái kia diệt, cái nọ diệt, vân vân. Chứ thật sự có cái nào là có thật đâu, có cái nào là thật diệt đâu. Chẳng có cái nào có thật, cũng chẳng cái nào là sinh thật, cũng không cái nào là diệt thật. Hoàn toàn là do nhân duyên, đủ nhân duyên thì nó hiện, mà hết duyên thì nó tan. Đó, thế mà không hiểu tại sao khi nghĩa là chúng ta tiếp xúc với bất cứ cái gì, chúng ta cứ coi cái đó là thật có, để rồi cứ ôm ấp nó mãi, rồi cứ nghĩa là lưu luyến gìn giữ nó mãi. Rồi thậm chí quý vị coi, kể cả những gì hiểu biết của mình, cái tình cảm của mình, tức là cái tâm của mình, nó cũng là vô thường biến đổi, cũng là nhân duyên hòa hợp, chứ đâu có thật có như vậy. Thế mà chúng ta lấy từ những cái nhân duyên hòa hợp đó mà bắt mình phải theo, hay là bắt người khác phải theo. Một là nếu như mình vừa suy nghĩ cái gì mình ưng là mình muốn cái đó được đến với mình, rồi thậm chí mình muốn mình được thì mình bắt người khác cũng phải được như vậy, là phải làm theo ý của tôi. Thành ra tôi là trên hết. Thành ra quý vị thấy xem coi, như vậy thì không khéo rồi, chúng ta tu hành mà không giải quyết được những vấn đề đó, mình tưởng đâu là mình sống một đời sống ở bên ngoài,
là không có còn dính mắc với thế tục, không dính mắc với trần gian, nhưng mà trong tâm thì chúng ta cứ cột nó lại mãi, cứ trói nó lại mãi. Ngay cả những cái điều rất là đơn giản mà mình còn không nhận thức nghĩa là được sâu xa để mà ứng dụng nó vào cái việc tu hành của mình, thì quý vị thấy coi tu tới chừng nào chúng ta mới có kết quả đây. Cho nên hôm nay thật sự cùng chia sẻ kinh nghiệm với đại chúng, chúng tôi cũng hổ thẹn vô cùng. Có nhiều khi trong cái sự tu hành của mình, hưởng của đàn na thí chủ, rồi tốn biết bao nhiêu công sức của thầy tổ, nhưng mà lâu lâu mình xét lại cái tâm của mình sao mà cũng còn trần tục quá ức, cũng còn dễ đầy những cái điều như vậy đó. Cho nên biết từ nỗi lòng của mình, chúng tôi cũng mong rằng các vị cũng cùng nhau chia sẻ, để thật sự chúng ta sách tấn nhau, cố gắng vượt qua những cái gian truân như vậy. Bởi vì mình biết nghĩa là cuộc sống này chưa tu cũng đã khó rồi, huống hồ gì tu. Quý vị thấy bây giờ quý vị chưa tu cũng gặp biết bao nhiêu những cái gian truân, biết bao nhiêu những cái phiền não, những cái nghĩa là dây quanh cuộc sống của mình, trói cột mình đến rút có nhiều khi mình không còn muốn sống. Còn ngược lại bây giờ chúng ta tu thì đương nhiên là phải vượt qua cái trở lực đó, vươn lên, như nghĩa là cái bát của Đức Phật nghĩa là trôi ngược dòng sông mà. Thì quý vị thấy coi một nỗ lực nghĩa là tới cỡ nào. Chính cái điều đó chúng tôi biết thâm tâm của mỗi người tu, nếu chúng ta không có khéo ứng dụng thì cũng là dẫy đầy những cái trắc ẩn, những cái nghĩa là ẩn khuất còn nặng nề ở trong cái tâm tư của mình. Rất mong những gì hôm nay trình bày ra để chúng ta cùng giải bài, chia sẻ, ngõ hầu cố gắng chuyển hóa để trên cái đường tu của mình có kết quả, và ta không hổ thẹn khi mình mặc chiếc áo nhà tu mà lại cái tâm của mình không chịu tu, thì đó là cái điều hết sức là đáng trách. Và xin thưa với quý vị, như vậy thì qua hai mẫu chuyện chúng tôi kể cho quý vị thấy coi chúng ta bị chấp cái gì. Một là câu chuyện của ông Tăng thời nghĩa là dưới pháp hội của ngày Nam Tuyền, thì chấp vào vấn đề sắc dục, chấp vào những cái vọng tưởng của mình. Còn bây giờ đến Hòa Thượng Kim Bích Phong thì lại chấp vào những cái vật chất, những cái không đáng nghĩa là phải gìn giữ như vậy, không đáng ưa như vậy, mà chỉ vì người ta tô điểm nó lên, người ta khen ngợi nó lên, thế rồi nghĩa là ta cũng bị nghĩa là ô nhiễm, cũng bị nghĩa là ảnh hưởng theo. Nhân đây kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện ở bên Nhật Bản. Mẫu chuyện này đã xảy ra đối với một vị tướng quân. Khi nghĩa là ông cầm quân đánh nghĩa là quân thù ở ngoài chiến trận, thì sau khi nghĩa là ca khúc khải hoàn, chiến thắng cái cuộc nghĩa là chiến tranh đó rồi, quân xâm lăng đã bị đuổi ra khỏi bờ cõi, ông trở về nơi nghĩa là thành đô, thì được nhà vua và thần dân ra đón tiếp như là một vị anh hùng dân tộc nghĩa là đại tài. Cho nên ông rất là hãnh diện, ông hãnh diện về cái công trạng của mình, hãnh diện về nghĩa là những cái việc làm của mình, cũng như đối với cái người nghĩa là dưới trướng, đó là ba quân tướng sĩ của ông. Nên khi được nhà vua ban thưởng, ông thấy nghĩa là mình sung sướng vô cùng. Mà quý vị biết nhà vua đã ban thưởng cho ông gì không? Ban thưởng cho ông một cái bộ nghĩa là ấm trà, gồm có một cái bình trà và những cái chung trà rất là cổ, quý vô cùng. Cái đó là của báu ở trong hoàng cung, nghĩa là biết bao nhiêu đời tiên dương đã nghĩa là cất giữ lại. Hôm nay nhà vua vì cái tấm lòng nghĩa là yêu quý cái vị tướng quân này, cho nên đem ra ban tặng cho ông, và nhắc lại nghĩa là cái lịch sử của cái bộ nghĩa là ấm chén này. Đó, nghĩa là ta nghĩa là trong hoàng triều đã giữ gìn cái bộ ấm chén này rất là lâu. Ngày hôm nay trước cái công trạng nghĩa là của khanh, ta không biết có vật báo gì để mà tặng cho nó xứng, thôi thì cái này tặng cho khanh. Khanh hãy giữ gìn tất cả tấm lòng của ta đó. Thì quý vị coi nghe như vậy nghĩa là còn gì sung sướng cho bằng. Cho nên cái vị tướng quân này về là ngày đêm cứ mân mê cái bộ chén đó. Cứ sáng sớm ông ta rót trà vào, thì ông ta nghĩa là cầm cái chung trà rất là trịnh trọng, mỗi lần ông ta hóp từng hóp như vậy. Thì hôm đó vô tình nghĩa là ông vừa để cái chung trà xuống, thì vì cái tay áo ngày xưa người ta mặc nó rộng á, cái là nó phủi cái chung trà đó rớt xuống, phủi cái chung trà đó nghĩa là nó rớt xuống. Thì ngay cái tích tắc đó, với cái tài võ nghệ nghĩa là cao siêu của ông ta, ông mới quay cái tay trở lại chụp ngay cái chung trà. Nhưng mà chụp xong cái chung trà rồi á, thì tự nhiên người ông ta toát cả mồ hôi lạnh ra, ông run sợ một cái gì nghĩa là khủng khiếp. Thì ông mới suy nghĩ lại, tại sao vậy, tại sao mà mình run sợ đến mức độ mà mồ hôi toát ra hết như vậy. Thì sau cùng ông mới phát hiện ra chỉ tại cái chung này mà thôi, cho nên ông đập cái chung tan nát luôn. Ông đã ở chiến trường trước lằn tên mũi đạn, trước quân thù, ông không hề biết run sợ, Thế mà tại sao bây giờ lại run sợ chỉ có một cái chung trà này? Quý vị biết tại sao chưa? Tại vì đó là của vua, vua ban cho. Nhưng mà nó cũng chỉ là cái danh thôi, phải không nào? Chứ có thật là quý không? Có mang theo được không? Làm gì chúng ta đã biết cái này rồi. Cho nên ngay lúc đó ông đã thức tỉnh. Thức tỉnh nó cũng chỉ là nghĩa là những cái loại đá quý gì đó, rồi người ta làm nó lên, rồi bây giờ nghĩa là người này khen tặng người kia khen tặng, nhất là nhà vua khen tặng, thì thành ra tự nhiên mình sợ nó đến cái mức độ là còn hơn cả ra chiến trận nữa. Nghĩa là chụp được nó rồi mà mồ hôi nghĩa là toát ra lạnh cả người, run rẩy như vậy. Cho nên sẵn tay đó ông đập nát cái chén trà, để từ nay chấm dứt, tôi không biết sợ cái gì hết đó. Thì không biết các vị tu ở đây có dám nghĩa là phát nguyện như vậy hay không. Chừng nào chúng ta mới đủ một cái năng lực là tôi không biết sợ cái gì cả. Tại sao vậy? Là tại vì cái tâm của mình nó hoàn toàn rồi, ta đâu có còn một sai phạm nào nữa đâu mà sợ. Thường thường á, nói tới sợ thì mình chỉ sợ cái lực ở bên ngoài, nhưng mà xin thưa với quý vị, sợ cái tâm mình đi. Đó, bởi vì chiến thắng được cõi lòng mình mới là một chiến thắng oanh liệt. Cho nên ta đáng sợ cái tâm mình lắm. Thường á, ta có thể thắng ai dễ dàng, chứ mình không thắng mình được đâu. Là khi nào mà quý vị thắng mình được rồi, thì chừng đó không có cái nỗi sợ gì khiến cho quý vị phải sợ cả. Sau khi chúng tôi chia sẻ cái mẫu chuyện này, rất mong rằng quý vị rút từ kinh nghiệm đó. Bởi vì đời sống vật chất vốn dĩ là chúng ta chưa từ giã nó được, ta vẫn phải cần để duy trì tạm bợ cho cái thân này có được cái phương tiện còn tồn tại đây, để chúng ta nỗ lực tu tiếp những cái gì còn lại, nhưng mà cũng làm mượn cái thân này để làm những cái việc gì lợi ích cho những người chung quanh. Do đó mà một số những cái vật chất vẫn có thể là còn cái mối thân thiết với mình, nhưng mà đừng quên nó chỉ là cái tạm thôi nha. Chứ nếu không á thì chúng ta tưởng như nó là thật, tưởng như nó là quý, rồi đến nỗi nghe là ta đành đánh đổi đi những cái gì cao quý hơn nữa mà mình cũng không ngờ. Đó là như cái mẫu chuyện ngài Kim Bích Phong, chút xíu nữa thôi là ngài đã sao rồi, trở lại với sanh tử luân hồi mất rồi, phải không nào? Mà chỉ vì nghĩa là một cái bát nghĩa là bằng đá gì gì thôi, rồi người ta nói là ngọc này ngọc kia đấy, mà nó cũng chỉ là cái danh chứ có thật đâu. Cũng là nhân duyên hòa hợp lại như vậy, mà ta không nhận rõ thì là rồi ôm chấp lấy cái đó thì là mắc kẹt liền. Đó là chúng tôi đã trình bày một vài trường hợp. Bây giờ đến một trường hợp này, quý vị thử suy gẫm coi cái vị này tu hành ra sao. Đó là câu chuyện thời vua Lương Võ Đế. Các vị nếu có nghiên cứu về sử Phật giáo Trung Quốc, chúng ta biết rằng ngài đã có một cái công lao hết sức là lớn lao đối với Phật giáo. Mà trong cái thời kỳ của ngài đó, trong cái triều đại của ngài, ngài có một cái điều nữa là rất là trân quý, đó là có một vị quốc sư là Hòa Thượng Chí Công. Cho nên một hôm nọ, vào cái cảnh mùa đông, vua với là Hòa Thượng Chí Công hai người đứng ở trên nghĩa là cái bao lan mà nhìn ra xa, nhìn tới nghĩa là những cái dãy núi trùng điệp mà đang bị tuyết nó phủ trắng, thì họ cảm thấy hết sức là nhẹ nhàng. Nhất là vua Lương Võ Đế thấy rằng từ ngày mình biết ứng dụng Phật giáo ở trong cái việc cai trị và có một cái tấm lòng thương yêu dân như là con đỏ, tha thiết nghĩa là với cái đời sống của nhân dân, thì tự nhiên bây giờ ông thấy ông nhẹ nhàng, ông thảnh thơi, mà ông hãnh diện là kế bên mình lại có một vị nghĩa là quốc sư đại tài, đó chính là Hòa Thượng Chí Công. Thì đang nghĩa là nhìn tuyết bay bay vậy, bỗng nhiên ngài thấy tại sao ở nơi một cái ngọn núi nọ tuyết nó không phủ được, nó phủ hết tất cả các chỗ mà chỉ riêng cái ngọn núi đó nó không phủ được. Thì ngài mới ngạc nhiên, ngài nói lạ ha, không biết ở đó có cái gì mà tuyết nó không phủ được vào cái ngọn núi đó.
Thì với ngạc nhiên đó, ngài mới hỏi được Hòa Thượng Chí Công. Thì Hòa Thượng Chí Công là vị bệ hạ sau khi tâm chủ làm sao bệ hạ thấy được đó, chẳng qua là đó đang có một người tu thiền làm được, thành ra cái sức thiền được kiên cố đó chứ không thể nào phủ được, nó bay đi được cả. Thì khi mà vua Lương Võ Đế nghe Hòa Thượng Chí Công nói gì thì được cái ông mừng quá, ô gì thì trong nước mình lại có thêm một nhân tài nữa rồi, thêm được một người tu hành mà có kết quả gì thì còn gì vui sướng các bạn. Cho nên thế là ông đem cái tiếng lòng hâm mộ vừa nghe Hòa Thượng Chí Công nói xong đó là do người tu đã đạt được, cho nên không có được cái phần lớn cái là mầu nhiệm gì đặc biệt gì đó. Thì ông rất là vui và trình bày cái tâm tâm lý của mình ra để cho Hòa Thượng là nhận xét bây giờ cứu các
thì không dám nào quốc sư cho tôi thỉnh cái vị đó về hoàng cung để mà được thân gần cúng dường giúp đỡ cho họ tu hành, và kế nữa là học được cái gương của những cái bậc mà tinh tấn như vậy. Thì hòa thượng Chí Công nói được, nếu nhà vua muốn thỉnh cái vị tăng đó về thì điều đó tốt, nhưng mà tôi xin nói trước cái vị tăng này chưa xong, còn chút ít nghĩa là cái bệnh của người tu chưa có là trọn vẹn, thì cái đó tùy theo nhà vua. Nó không sao đâu, nghĩa là miễn làm sao một vị mà đã có một cái thần lực như vậy thì chắc chắn là tu hành tốt lắm rồi, vì đã nhập định được mà tuyết nghĩa là không phủ mà. Nhưng sau đó thì sai quan quân tới cái ngọn núi đó và ra chiếu chỉ nghĩa là thỉnh về. Thì khi quan quân tới chờ cho cái vị đó xả thiền xong, xả định rồi mới là trình bày cái chiếu chỉ vua nghĩa là thỉnh sư về triều đình để mà góp sức với nhà vua để mà củng cố Phật pháp, rồi cũng như là làm những cái việc lợi ích cho nhân quần xã hội. Thì cái vị tu hành này nghe vua mời mọc mình như vậy cho nên cũng nói thôi hoan hỷ để mà về cùng với vua làm những công việc lợi ích. Thì khi nhà vua thỉnh được cái vị sư này về trong triều đình, vua rất là kính cẩn, luôn luôn nghĩa là tìm cách thân gần cúng dường. Và đặc biệt nghĩa là từ lúc có vị sư này thì lúc nào nhà vua cũng xem xét coi vị sư này tu hành ra sao. Bởi vì nghe hòa thượng Chí Công nói là còn chút ít bệnh đó, cho nên nghĩa là xem xét theo dõi suốt 3 năm trời, không hề thấy nhà sư này có một cái lỗi lầm gì cả, mà luôn luôn nhìn thấy nhà sư đó là thấy được một cái gương tinh tấn tu hành. Ông liên tục nhập thất nè, lúc nào gặp ông thì cũng thấy ông ngồi thiền hết. Nghĩa là ăn thì ăn rất là hạn chế. Cái ngũ dục nghĩa là đối với chúng ta không có màng tới cái gì cả. Thành ra nhà vua hết sức là thắc mắc, nó không hiểu tại sao hòa thượng Chí Công lại, hay là hòa thượng có đố kỵ không, có đố kỵ ông này không mà lại nói rằng ông có chút ít bệnh. Thành ra sau cùng nghĩa là ấm ức quá, 3 năm trời trôi qua, bây giờ không biết làm sao, nghĩa là ngày ông vua ông mới đành thố lộ cái tâm sự với hòa thượng Chí Công, nói hòa thượng quốc sư đã nói cái vị này còn chút ít bệnh, mà suốt 3 năm nay trẫm theo dõi đâu thấy có cái gì xấu đâu, hoàn toàn là một cái gương hạnh tu hành tốt đẹp của người tu tinh tấn. Nói tại vì và nhà vua muốn có vàng rồng mà nhà vua chưa có thử thì làm sao biết được, chừng nào thử thì mới biết, tại vì vàng nó còn pha tạp, mình phải thử thì mình mới biết. Nói như vậy thì thử bằng cách nào? Nói thôi nếu bây giờ nhà vua muốn thử thì tôi chỉ cách cho, ngày mai nhà vua hãy mời cái vị sư này, xin thưa với quý vị, vị sư này tên là Suy Hải, mời sư Suy Hải đến để cúng dường, nhưng mà hãy làm theo cái kế của tôi. Ở bên này á, cái mâm của nghĩa là nhà vua và tôi dùng á thì là mâm cao cổ đầy bằng chén ngọc đũa ngà, nghĩa là những cái đồ nghĩa là sử dụng hết sức là quý giá. Còn cái mâm của sư Suy Hải đó thì cho ổng đũa tre chén đá, thức ăn thì chỉ có rau luộc với muối thôi. Đó, bởi vì ông đạm bạc lắm, cho ông nhiêu đó đủ rồi. Thì sau khi nghe cái ý kiến của hòa thượng là Chí Công thì nhà vua mới bắt đầu là thỉnh cúng dường, mà cúng dường cái cách đó. Thì cúng dường xong rồi, thọ trai xong rồi, thấy nhà sư Suy Hải vẫn hết sức là điềm tĩnh, ăn một cách nghĩa là đâu đó nghĩa là đàng hoàng xong rồi, nghĩa là hồi hướng đi vô, nghĩa là không hề có một ý gì phàn nàn hết. Cho nên đến đây rồi nhà vua chịu không nổi rồi, mới bắt đầu nói hòa thượng ơi, không biết là bây giờ hòa thượng nói rằng thử mà thấy có gì đâu, hay là hòa thượng có cái gì nghĩ sai về nhà sư Suy Hải không? Nói khoan, tại vì nhà vua không biết, chứ thật ra ông tức lắm rồi nhưng mà ông không lộ ra thôi, thành ra vua không biết. Bây giờ muốn biết đó, chừng một thời gian nữa hãy thử một cách này. Thì quả nhiên sau 2 tuần lễ, nhà vua bày ra một cái tiệc rất là lớn, gọi là tưởng thưởng những người có công đối với triều đình, rồi tưởng thưởng nghĩa là những bậc cao tăng ở trong nước. Thành ra hôm đó mời rất nhiều vị cao tăng thạc đức, các vị hòa thượng nghĩa là trưởng lão được nghĩa là thỉnh về, rồi kể cả triều thần nữa, những vị có công trạng với vua cũng được mời về. Thì sau khi nghĩa là nhà vua tuyên bố xong rồi bắt đầu mới khen thưởng cho các vị triều thần thì nào là lụa là gấm dốc, rồi nghĩa là thưởng cho các vị cao tăng thì nào là những cái y hậu cực kỳ đẹp. Riêng đối với nhà sư Suy Hải á thì chỉ cho ông một cái khúc vải thô thôi. Đó, thì nghĩa là sắp đặt đâu đó rồi thì các vị cung nữ nghĩa là mang tới rồi nó để từng phần như vậy. Nhà vua nghĩa là cũng lên nghĩa là bạch đâu đó để cúng dường. Nhưng mà sau khi cúng dường xong rồi thì nhà vua lại thêm cái câu này. Nó quý vị thấy sở dĩ nghĩa là bên nay tôi cúng dường toàn là những cái y hậu nghĩa là mỹ miều đẹp đẽ bằng giải tốt, còn đối với sư Si Hải đó tôi cúng cái giải xấu giải thô, là tại vì đối với cái gương hạnh của sư Si Hải đó tôi chưa có tin tưởng lắm, không biết là ngài có thật lòng tu hay không. Thì xin thưa với quý vị, đến đó rồi nhà sư Si Hải chịu hết nổi rồi, đứng lên liền nói thôi từ nay về sau nếu mà vua thấy tôi không thể làm được gì ở đây thì xin ông hãy cho tôi trở về với rừng núi. Tôi vốn dĩ là một bần tăng, chỉ quen với cái cảnh rừng núi thôi, mà vì nhà vua có chiếu chỉ thỉnh mời cho nên tôi mới về. Mà về đây đâu có phải là để hơn thua với quý vị những cái việc này, những cái việc cỏn con này đối với tôi không nghĩa lý gì cả. Thôi hãy cho tôi trở về với rừng núi của tôi. Đó, thì lúc bây giờ là nhà vua cũng bấm bụng nói thêm một câu nói, à thôi thôi bây giờ nếu ông muốn trở về thì tôi sẵn sàng đưa ông trở về. Nhưng mà xin thưa với quý vị, mới vừa bước lên dộm đi thì máu tươi ở trong miệng phun trào ra, sư Si Hải lập tức gục xuống liền vì không chịu nổi cái cơn giận. Cái cơn giận là nãy giờ là nó đã trào lên rồi, nhưng mà ông cố nén xuống, ông bình tĩnh để ông nói cái lời chia tay với nhà vua. Nhưng mà đến lúc bước đi rồi thì không nén được, cho nên máu tươi nó là trào ra và ông gục xuống đó. Thì xin thưa lúc bây giờ Lương Võ Đế hoảng hồn, bởi vì dù sao đi nữa nhà vua cũng là một vị Bồ Tát tại gia, đã thọ giới Bồ Tát rồi, mà bây giờ mình phạm cái giới sát sanh, mà sát sanh mà cỡ nhỏ nhỏ, cỡ phàm phu tục tử thì nó còn đỡ chút. Đây là một vị tăng mà đã tu hành có nghĩa là cái lực thanh tịnh nhập định được như vậy, cho nên bây giờ tự nhiên là sát hại vị tăng này một cách hết sức là vô lý, khiến cho nghĩa là người ta tức giận lên rồi người ta phun máu ra, người ta chết. Thành ra ông nghĩa là tái tím mặt mày hết, nghĩa là nhìn qua cầu cứu với Hòa Thượng Chí Công. Thì Hòa Thượng Chí Công hết sức là bình tĩnh, nói nhà vua thấy chưa, tôi đã nói còn bệnh mà, nhưng mà bây giờ tôi biết nhà vua đang bối rối lắm, nhà vua đang ân hận lắm, ông hãy lập tức cho quân lính đi về hướng Tây, đi đến cái cây nào mà có cái chẳng ba đó thì trèo lên trên đó, sẽ có một cái ổ chim, mà trong cái ổ chim đó sẽ có những con chim non mới vừa nở, mà bắt cái con chim nào mà có chữ Si Hải đó đem về đây. Đó, thành ra nghĩa là sau khi Hòa Thượng Chí Công nói như vậy xong rồi thì ông vua ổng lập tức ổng cho lính nghĩa là đi liền, đi về hướng Tây tìm cho ra được nghĩa là cái con chim non đó. Thì quả nhiên đi một là một đổi vào rừng thì thấy một cái cây chẳng ba to, các vị quan quân mới tìm lên thì thấy rõ ràng là trên đó có một cái ổ chim mà mới nở, trong đó còn những con chim đỏ hỏn, nhưng mà đặc biệt có một con chim có chữ Si Hải trên đó, có cái tên của ông ta nghĩa là chữ Si Hải ở trên cái thân. Bắt con chim đó về, xong rồi á thì trình cho nhà vua xem. Rồi nhà vua thì bây giờ đâu có biết làm sao mà để cứu, chỉ biết rằng sự thật nó rõ ràng, mà chính là Hòa Thượng Chí Công biết rõ cái việc này, cho nên nói thôi thỉnh Hòa Thượng làm sao cứu dùm cho nhà sư Si Hải. Thì xin thưa với quý vị, lúc bấy giờ cái xác của nhà sư Si Hải vẫn còn nằm đó nha, chưa có phải là đã mai táng đâu. Thì Hòa Thượng Chí Công á mới cầm con chim trên tay nhắc nhở vài lời, nói thấy chưa, ông tu hành còn lâu thôi như vậy đó, rồi bây giờ á vì cơn sân giận đó mà ông đọa làm súc sanh, ông thấy ông tội chưa. Thì ngay lúc đó nghĩa là ngày nắm con chim á, ngày ném xuống đá một cái nó tan nát ra, thì một lần nữa nghĩa là vua Lương Võ Đế hoảng hồn, bởi vì hồi nãy đã chết một người rồi thì bây giờ lại chết thêm một con chim nữa. Nhưng mà không ngờ con chim vừa tan nát á, thì bắt đầu cái thân nghĩa là của nhà sư Si Hải bắt đầu nghĩa là động đậy, tức là cái thần thức của con chim á, nó đã rời, nó không gá vào thân chim nữa, nó trở lại. Và trở lại nghĩa là bắt đầu các vị ngự y mới ra lai tỉnh. Và qua một cái cơn như vậy thì nhà sư mang một cái bệnh luôn. Sau đó phải nhờ các vị ngự y nghĩa là điều trị một thời gian. Sau khi đã tỉnh rồi thì chính Hòa Thượng Chí Công phải khai thị cho nhà sư Si Hải. Nói người tu hành á, là dù mình dụng công cỡ nào nhưng mà phải khéo là chuyển hết tất cả những cái phiền não của mình, chứ không thể nào mà còn động chứa những cái phiền não đó mà cho rằng mình thành công. Mà chính cái đó vô tình là nó nuôi lớn cái ngã của mình, nó khiến cho mình nghĩa là nhận thấy là cái chỗ mình tu ta đây thế này thế nọ. Thành ra đây chính là cái bệnh của ông đó. từ nay là ông phải khéo, khéo tu như thế nào để chuyển hóa cho nó được, nghĩa là lặng yên những cái phiền não của mình đi, rồi nghĩa là trong cái dụng công đó mới thấy rõ rằng ta chỉ trở lại với ta thôi, chứ có gì đâu mà phải hãnh diện. Mà nhất là ai mà đã biết về con người đích thực của mình thì quý vị có duyên trở về nhận rõ một cách nghĩa là không hề lầm lạc đó, mới hay rằng ai ai cũng có cả. Và biết rằng ai ai cũng có thì có ai mà dám khinh khi ai. Cho nên quý Phật tử có tụng kinh Pháp Hoa, quý vị thấy rõ ràng tại sao trong kinh Pháp Hoa lại có Bồ Tát thường bất khinh. Đó, ta chưa nhận ra thì ta thấy đây tôi, người này người nọ, tức là có nhân có ngã. Còn nghĩa là trở về với cái cội nguồn của mình rồi thì thấy ai cũng bình đẳng và ai cũng đẹp như nhau cả, và ai cũng là một vị Phật tương lai. Thì không thể nào vị Phật này mà đi giận vị Phật kia, Phật này mà còn mắng chửi Phật kia thì không thể nào được. Không thể nào Phật này mà còn xem thường khinh khi Phật kia được. Đó, quý vị hiểu tại sao chỗ này chưa? Chỗ đó đến đó rồi quý vị không dụng công tu, nhưng mà muôn vàng hạnh lành tuôn trào từ đó. Chứ không phải như ngày hôm nay chúng ta tu từng phần, muốn có từ bi thì mình phải cố gắng mình nghĩa là rèn luyện để cho nó đừng có sân giận, nuôi dưỡng từ bi. Muốn có nhẫn nhục thì chúng ta cũng phải chịu đựng, chúng ta phải nghĩa là cố gắng vượt qua, vân vân. Nhưng mà nếu khi quý vị đã trở về với cái cội nguồn của mình rồi thì nơi đó lưu xuất muôn đức lành, quý vị mới thấy rằng ai ai cũng đầy đủ. Nhưng mà tiếc rằng vì nghiệp thức còn che mờ, còn ám ảnh, cho nên họ không sống được chỗ đó. Mà họ không sống được chỗ đó thì ta chỉ thấy thương thôi, chứ không có gì phải khinh. Mà ngược lại mình còn phải cố gắng nỗ lực làm một cái gương trong sáng để cho mọi người cùng noi theo, chỉ mong rằng họ cũng trở về được như vậy. Bởi vì xin thưa với toàn thể đại chúng, chúng ta trong cuộc sống này nhiều lúc mình có những cái ân nghĩa hết sức là thâm trầm, hết sức là nghĩa là lớn lao, nhưng mà chúng ta dễ quên quá đi, thành ra rồi mình bỏ qua. Quý vị hãy xét lại coi, khi mình đi đâu có cái gì ngon, tự nhiên mình nhớ đem cái này về cho cha tôi, cho mẹ tôi, cho thân bằng quyến thuộc, cho anh chị em cùng hưởng. Hay là nếu nói tới người tu thì quý vị thấy coi đi đâu có cái gì hay, có cái gì lạ, ta cũng muốn đem về cho đại chúng đều được hưởng. Rõ ràng là cái tình của chúng ta nó tràn rãi như vậy đó, mà không hiểu tại sao lúc giác ngộ rồi đâu lý nào chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ được, phải không nào? Bởi vì tất cả đều là bà con thân thuộc của mình. Và bây giờ chúng ta lại nâng thêm được một bước nữa, mình nhận rõ mình có Phật tánh thì ai ai cũng có Phật tánh. Mình có cái bản thể sáng suốt trong sạch như vậy thì ai ai cũng có bản thể sáng suốt trong sạch như vậy. Tại sao mình tin mình được mà mình không tin người ta được? Ai cũng có như vậy. Chính vì vậy khi quý vị sống được chỗ đó rồi thì không bao giờ dám xem thường ai, không bao giờ nghĩa là dám khinh khi ai, mà chỉ nguyện rằng ta cố gắng làm được cái việc gì đó để soi sáng, để giúp đỡ cho mọi người cùng tu cùng tiến, cùng giải thoát. Kính chúc toàn thể đại chúng sẽ thành tựu được pháp tu ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin thành tâm đa tạ ni sư trụ trì và đại chúng ni đã trợ duyên cho chúng tôi trong những cái buổi tu học Phật pháp như thế này, và cảm ơn toàn thể quý Phật tử, quý vị hết sức là gan dạ đã dành những cái thời giờ quý báu. Đáng lý ra giờ này quý vị phải nghỉ ngơi, phải làm những cái công việc gì đó cho gia đình của mình, mà đã về đây để cùng chia sẻ với chúng tôi, góp một bàn tay, góp một khuôn mặt cho pháp hội này được nghĩa là vui vầy, được đông đảo, để cho chúng tôi trình bày những cái kinh nghiệm của mình. Thật ra trình bày đây là để trả ơn cho các vị ân nhân nhiều đời nhiều kiếp, nào là thầy tổ, nào là cha mẹ, ông bà, thân bằng quyến thuộc biết bao nhiêu đời rồi. Hôm nay chúng ta gặp nhau đây, chúng tôi không có những cái hòa phẩm gì cao quý hơn, chính là những cái kinh nghiệm mà tu tập của mình cùng chia sẻ với quý vị. Rất mong quý vị cũng niệm tình tha thứ, nếu lỡ lời có những gì xúc phạm đến quý vị, cũng rất mong quý vị hoan hỷ tha lỗi cho. Đó là cái ngoài ý muốn, chúng tôi không phải là cố tình muốn gây những cái điều nghĩa là bất kính, hay là gây những cái điều nghĩa là ngỗ nghịch trái ngang, mà với một cái tâm niệm không hiểu thì thôi, hiểu rồi thì chúng ta hết sức nghĩa là tôn kính quý nhau và nguyện giúp nhau tu hành cho đến ngày được viên thành kết quả. Cuối xin Tam Bảo từ bi chứng minh cho lòng phát nguyện của toàn thể chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
tưởng chừng như là em mềm lắm, nhưng mà thật ra nghe nó tiếp theo như là bận cao điều để cảm tỉnh cho con. Nếu thức tỉnh nên những cái ràng buộc, những cái trói buộc và bản thân em, con phát cho nó một tên là phương tiện để gọi chúng con cái từ lòng khổ của mình. Ngày hôm nay được nghe những lời chỉ dạy của người chân thành và tha thiết thường thọ, chúng con vô cùng xúc động, bởi vì biết rằng đây là một thời pháp vô cùng có giá trị trong đời sống tu tập của hàng tu sĩ.